Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp Giáng sinh năm 2011 của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Jerusalem. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng gia đình là trường dạy cầu nguyện và ý thức về Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung lần cuối cùng của năm 2011 với khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư ngày 28 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở các tín hữu nhớ rằng gia đình là trường dạy cầu nguyện và ý thức về Thiên Chúa. Tiếp tục đề tài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã lấy Thánh gia Nazareth như mẫu gương của giáo hội tại gia và như trường dạy cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói rằng, hôm nay tôi muốn mời anh chị em suy tư về cầu nguyện như là một phần cuộc sống của Thánh gia Nazareth. Thật thế, nhà Nazareth là một trường học cầu nguyện, nơi con người tập lắng nghe, suy gẫm, bước vào trong ý nghĩa sâu thẳm, sự biểu lộ của con Thiên Chúa, theo gương mẹ Maria, cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Trong diễn văn đọc khi viếng thăm Nazareth, vị tôi tớ Chúa là Đức Phaolô Đệ Lục đã nói rằng, theo học trường của Thánh gia, chúng ta hiểu tại sao chúng ta phải có một kỷ luật tinh thần nếu chúng ta muốn theo giáo lý tin mừng và trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Trước hết, trường học Nazareth dạy chúng ta sự thinh lặng. Ôi, phải chi tái sinh trong chúng ta, việc quý trọng sự thinh lặng, bầu khí đáng khâm phục và cần thiết của tinh thần, trong khi chúng ta bị choáng váng vì biết bao nhiêu động tĩnh, tiếng nói ồn ào trong cuộc sống quá sao động và náo nhiệt của thời đại. Ôi, thinh lặng của Nazareth, hãy dạy cho chúng tôi biết ở yên trong các tư tưởng tốt lành, chú ý tới cuộc sống nội tâm, sẵn sàng lắng nghe các linh hướng bí mật của Thiên Chúa và các khích lệ của các bậc thầy đích thực. Sau những lời khuyến khích trên, Đức Thánh Cha đã duyệt qua một số biến cố trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, như biến cố dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, biến cố Chúa Giêsu hành hương và ở lại trong đền thờ lúc 12 tuổi, để rút ra vài nét về đời cầu nguyện. Rồi ngài kết thúc như sau: gia đình cho thấy, cũng như gia đình Kitô, cầu nguyện trong sự thân tình của gia đình, nhưng cũng cầu nguyện chung trong cộng đoàn. Thừa nhận mình là thành phần của dân Chúa đang tiến bước, và cuộc hành hương diễn tả chính sự tiến bước ấy của dân Chúa. Lễ vượt qua là tột đỉnh của tất cả các điều này, và bao gồm chiều kích gia đình và chiều kích phụng tử công cộng. Thánh gia là hình ảnh của giáo hội tại gia, được mời gọi cùng nhau cầu nguyện. Gia đình là giáo hội tại gia, và phải là trường dạy cầu nguyện đầu tiên. Trong gia đình, các trẻ em, ngay từ khi còn thơ, có thể học và trực giác được ý thức về Thiên Chúa, nhờ giáo huấn và gương sáng của cha mẹ sống trong bầu khí ghi dấu sự hiện diện của Thiên Chúa. Tin Kathmandu, Nepal. Các vị lãnh đạo Kitô giáo tại Nepal nói rằng, chúng tôi đã có một lễ Giáng sinh lớn nhất trong lịch sử. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Asia News hồi đầu tuần qua, Đức cha Anthony Sharma, giám mục giáo phận Kathmandu, cho biết, đã có hơn 2.000 người đã đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Thăng Thiên ở quận Lalitpur, nơi mà một thời gian trước đây là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố. Các vị lãnh đạo Kitô giáo khác cũng nhận định rằng lễ Giáng sinh năm nay là lớn nhất trong lịch sử của đất nước Nepal, với hàng ngàn người ngoài Kitô giáo tham dự thánh lễ trong các nhà thờ Công giáo và Tin lành. Đức cha Anthony Sharma còn cho hay, mặc dù nhà thờ chỉ có thể chứa đến 1.000 người, nhưng nhiều người đã tham dự các buổi cử hành phụng vụ từ bên ngoài. Các nhân viên bảo vệ buộc phải mở cửa để mọi người có thể vào tham dự, dù trước đó đã đóng kín cửa vì e ngại các cuộc tấn công. Trong bài giảng thánh lễ Giáng sinh, Đức Giám mục Giáo phận Kathmandu nói rằng, tất cả chúng ta hãy hướng lòng mình lên trời cao và theo gương đấng đã hy sinh mạng sống mình cho nhân loại. Ngài cũng khuyến khích các thành viên của các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, hãy cùng nhau làm việc vì hòa bình. Được biết hàng ngàn người cũng đã tham dự thánh lễ do các cộng đồng tin lành Kathmandu tổ chức. Đức Giám mục Narayan Sharma thuộc Giáo hội Tin lành Gyaneshwar cho biết rằng nhà thờ tràn ngập những người đến tham dự các nghi thức cử hành thờ phượng, nhất là đêm canh thức Giáng sinh. Kể từ khi chế độ quân chủ Ấn giáo sụp đổ vào năm 2006, chính phủ đã quyết định đẩy mạnh du lịch bằng cách chọn Giáng sinh trở thành một ngày lễ quốc gia. An ninh thắt chặt hơn, hầu cho phép các Kitô hữu cử hành thánh lễ công cộng, trưng bày những hình ảnh thiêng liêng, trang trí bên ngoài nhà thờ, cửa hàng và nhà cửa. Cộng đoàn Công giáo ở đất nước này hiện nay là 10.000, so với con số 6.000 vào năm 2006, khi nhà nước và tôn giáo đã được chính thức tách biệt tại quốc gia Nepal. Để tiếp đãi khách du lịch đến Kathmandu mừng Giáng sinh, chính quyền địa phương đã tổ chức các sự kiện tôn giáo, chẳng hạn như các buổi hòa nhạc Giáng sinh, quà tặng cho trẻ em, những buổi ca nhạc và nhảy múa. Ông Nishan Shrestha, giám đốc tiếp thị của một trong những trung tâm thương mại chính của thủ đô cho biết, ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người Ấn giáo mừng lễ Giáng sinh. Ông nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy các Kitô hữu được phát triển nhanh chóng trong nước. Thật là tốt đẹp khi thấy mọi người chia sẻ các giá trị của hòa bình và hòa hợp là biểu tượng của việc cử hành Kitô giáo. Tin Colombo, Sri Lanka. Nữ tu Mary Elisa thuộc dòng nữ tu bác ái của mẹ Teresa Calcutta được tòa án công bố vô tội. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi cuối tháng 11 vừa qua, nữ tu Mary Elisa, bề trên của cộng đoàn Prem Nivasa, đã bị cảnh sát bắt tù vì bị tố cáo tội buôn bán trẻ nhỏ, sau một cuộc gọi điện thoại nặc danh đến cơ quan bảo vệ trẻ nhỏ của chính phủ Sri Lanka. Cộng đoàn Prem Nivasa là trung tâm chuyên chăm sóc những trẻ mồ côi và những người mẹ độc thân, một cơ quan từ thiện thuộc dòng nữ tu bác ái của mẹ Teresa Calcutta, nằm trong tổng giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka. Mặc dù nữ tu Mary Elisa đã chứng minh rằng mình vô tội, nhưng lực lượng cảnh sát vẫn cương quyết bắt giam chị. Cuối cùng hôm 15 tháng 12 vừa qua, tòa án thủ đô Colombo, sau khi đã thẩm cứu tất cả những hồ sơ buộc tội đến từ vị tổng biện lý và từ phòng điều tra phạm pháp, đã tuyên bố nữ tu vô tội và xác định rằng trung tâm từ thiện Prem Nivasa do nữ tu điều hành không có bất cứ hành động phạm pháp nào. Tòa án cũng đã chính thức cảnh cáo cơ quan cảnh sát, nơi đã ra lệnh bắt giam nữ tu, là đã hành động vội vàng và thiên vị. Chính cơ quan bảo vệ trẻ nhỏ đã nhìn nhận trước tòa án, trong phiên xử ngày 15 tháng 12 rằng họ không thấy có bất cứ hành động phạm pháp nào tại trung tâm từ thiện Prem Nivasa. Trả lời phỏng vấn liền sau khi được trả tự do, nữ tu Mary Elisa cho biết là chị đã tha thứ cho tất cả những ai đã đưa chị vào tù. Được biết, dòng nữ tu bác ái của mẹ Teresa Calcutta hiện có tất cả 8 nhà từ thiện hoạt động trong 7 trên 11 giáo phận của Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ tham dự cuộc họp bạn giới trẻ Âu Châu do Cộng đoàn TG tổ chức. Trong một sứ điệp gửi đến tất cả các bạn trẻ tham dự cuộc họp bạn do Cộng đoàn TG tổ chức tại Berlin, Đức Quốc vào cuối năm 2011, đầu năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các bạn trẻ hãy mở ra trên khắp thế giới những con đường sống tin tưởng và hãy giải thoát chính mình khỏi cảnh làm nô lệ cho sự sợ hãi. Đức Thánh Cha giải thích thêm trong sứ điệp rằng sự tin tưởng không phải là sự thơ ngây mù quáng. Sự tin tưởng ở đây được kín mút nơi đức tin vào Chúa Kitô và trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng con nên sáng suốt hơn và sẵn sàng hơn để đáp lại những thách thức và khó khăn mà con người nam nữ ngày nay phải đối diện. Về phần mình, Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople quả quyết trong sứ điệp cho các bạn trẻ rằng tình liên đới là chủ đề của những ngày họp bạn, không nên chỉ là những khẩu hiệu của các đảng phái chính trị, nhưng như là lời hứa có trọn các con người dấn thân hoạt động và cầu nguyện. Trong khi đó, Đức Cha Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo, cũng gửi đến các bạn trẻ sứ điệp để khích lệ và cầu nguyện cho các bạn trẻ. Ngài nói rằng, thời gian các bạn trẻ sống chung với nhau sẽ giúp canh tân niềm tin tưởng của họ, rằng Thiên Chúa đang hiện diện với họ trong tất cả mọi biến cố. Nữ Thủ tướng Đức Quốc, bà Angela Merkel, vốn là nước chủ nhà, đón tiếp các bạn trẻ đến từ Âu Châu và các đại lục khác trên thế giới, đã cầu chúc cho cuộc đối thoại và những trao đổi vượt qua mọi ranh giới, làm tan đi những thành kiến, phát triển sự tin tưởng, khai sinh những hình thức mới cho một tương lai chung. Tin Colombo, Sri Lanka. Đức Hồng Y Malcolm Ranjit nói rằng, lễ Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng sự sống luôn là một quà tặng độc đáo của Thiên Chúa. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi đến các tín hữu năm nay, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit và Đức ông Nobe Andrade, Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Sri Lanka, đã viết rằng, Giáng sinh năm nay đặt ra cho chúng ta những thách đố to lớn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng đời sống luôn là một quà tặng độc đáo của Thiên Chúa, sự tôn trọng sâu sắc mà chúng ta hướng về nhau. Vượt qua tất cả những khác biệt về tín ngưỡng, địa vị xã hội hoặc sắc tộc, để hướng đến nhu cầu to lớn là đoàn kết và hòa giải. Sứ điệp Giáng sinh của Đức Hồng Y Malcolm Ranjit cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thiết lập một cam kết chung hòa bình thực sự và lâu dài, và để khôi phục điều kiện sống bình thường của 200.000 người đã mất mát nhà cửa sau gần 3 năm chịu đựng cuộc nội chiến. Đức Hồng Y Malcolm Ranjit nhắc nhở các tín hữu rằng, trong ngày đại lễ của Hoàng tử Bình An, chúng ta phải phấn đấu để vượt thắng những định kiến làm tách rời chúng ta ra với nhau, bởi vì tại thời điểm này, sự hòa giải là nhu cầu lớn nhất của chúng ta. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả chúng ta là các anh chị em, là con cái của Thiên Chúa, dù chúng ta là ai và ở đâu. Do vậy, chúng ta phải trở thành khí cụ yêu thương của Chúa và trở nên những người kiến tạo hòa bình. Mở lời với hàng ngàn người mất nhà cửa trong nước, Đức Hồng Y Tổng giám mục, Tổng giáo phận Colombo chia sẻ rằng, Giáng sinh đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa trong số những người nghèo túng và những người nghèo hèn nhất trong xã hội. Biết bao gia đình vẫn đang chờ đợi để trở về nhà mình. Cũng như các mục đồng của Bethlehem, chúng ta hãy đón nhận thách đố này để chúng ta đến gặp gỡ Chúa Kitô và gặp gỡ những người nằm trong rất nhiều máng cỏ khác chung quanh đời sống chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp Giáng sinh năm 2011 của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Jerusalem do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Tư 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Latin, Tổng giám mục Jerusalem, đã công bố sứ điệp Giáng sinh năm 2011. Trong sứ điệp này, Đức Thượng Phụ đã nhắc lại 7 điểm liên quan đến tình hình tại Trung Đông trong năm nay. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn 7 điểm mà Đức Thượng Phụ đã nói đến trong sứ điệp Giáng sinh của Ngài. Điểm thứ nhất, đối thoại liên tôn. Điểm thứ hai, công việc đại kết. Điểm thứ ba, mùa xuân Ả Rập và tình cảnh các Kitô hữu. Điểm thứ tư, đề nghị công nhận nhà nước Palestine làm thành viên Liên Hiệp Quốc. Điểm thứ năm, thăm viếng các tín hữu sống tản mát và những dự định. Điểm thứ sáu, một vụ di dân. Điểm thứ bảy, tri ân và hẹn tái ngộ trong những cuộc gặp gỡ sắp tới. Trở lại điểm thứ nhất về đối thoại liên tôn. Đức Thượng Phụ đã nêu ra những sự kiện đáng khích lệ sau đây. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha đã tổ chức tại Vatican vào ngày 10 tháng 11 vừa qua, cuộc gặp gỡ Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Israel, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Các cộng đồng Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Druze luôn tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện cho sự hòa giải và quan hệ láng giềng thân thiện. Cuộc đối thoại liên tôn là điều kiện tiên quyết cho việc xây dựng bầu khí tin tưởng, hữu nghị và hợp tác. Mặt khác, cuộc gặp gỡ này cũng hoàn toàn nằm trong đường hướng của ACC, nơi Đức Thánh Cha quy tụ gần 300 vị chức sắc tôn giáo và cả những người không theo tôn giáo nào, để cùng nhau trao đổi và cầu nguyện cho mọi dân nước được hưởng hòa bình và công lý. Đây là lần thứ hai trong lịch sử mọi tôn giáo trên khắp thế giới cùng quy tụ về một nơi để cầu xin Chúa theo cách của mình ban hòa bình cho thế giới. Điều tôi ghi nhận ở cuộc gặp gỡ cầu nguyện tại ACC là các tôn giáo có trách nhiệm đặc biệt trong việc giúp con người xây dựng hòa bình. Các tôn giáo chính là nhân tố kiến tạo hòa bình. Chúng tôi lên án mọi hình thức bạo lực chống lại các nơi thờ phượng và miệt thị các biểu tượng tôn giáo. Hội nghị được tổ chức tại London vào tháng 7 đã quy tụ những người Công giáo, Tin lành, Anh giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo ngồi lại với nhau. Đó là một dấu chỉ tích cực. Gần đây tại Amman đã diễn ra diễn đàn Hồi giáo, Công giáo lần thứ hai, gồm những đại biểu cấp cao của Công giáo và Hồi giáo. Điều chúng ta mong đợi tại những cuộc gặp gỡ này là không còn những thành kiến, là tôn trọng lẫn nhau nhằm học hỏi những giá trị chung, đồng thời bắt nhịp cầu của lương tri và thiện chí, ý thức tầm quan trọng của sự đối thoại trong cuộc sống hàng ngày, tại các trường học và những tổ chức khác nhau. Điểm thứ hai, đại kết. Trong dịp này, tôi muốn nói đến cuộc đối thoại giữa những người Kitô. Cuộc họp lần thứ 10 mới đây tại Shipra của Hội đồng các giáo hội vùng Trung Đông đã nêu cao thiện chí của bốn nhóm: Công giáo, các giáo hội cải cách, chính thống giáo Đông Phương và chính thống giáo, nhằm hợp tác hơn nữa, đồng thời nỗ lực đạt đến sự hợp nhất. Như vậy, dựa trên sự mời gọi của Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông, chúng tôi có ý hướng thống nhất với nhau về ngày lễ mừng Chúa Phục Sinh. Chúng tôi làm việc này do được ý Chúa và sự đồng tâm nhất trí của các Kitô hữu tại Thánh Địa thúc đẩy. Tôi cũng muốn nêu lên niềm vui mừng sau cuộc gặp các Thượng Phụ Giáo hội Công giáo Đông Phương diễn ra tại Liban từ 14 đến 17 tháng 11. Thật vậy, chúng tôi được đón tiếp Đức Thượng Phụ Giáo chủ Kirin của Moscow, và Ngài đã mời chúng tôi đến thăm Ngài tại Nga để củng cố các mối quan hệ. Tôi hoan hỷ đón nhận lời mời này. Điểm thứ ba, mùa xuân Ả Rập và tình cảnh các Kitô hữu. Tất nhiên, tôi cũng muốn đề cập đến sự kiện đang diễn ra tại các nước Ả Rập được chúng ta chăm chú theo dõi. Tôi vẫn luôn ủng hộ sự thay đổi, hướng đến dân chủ và được tự do hơn nữa. Và nhiều lần tôi còn bày tỏ mong muốn các Kitô hữu không tự tách mình ra khỏi các phong trào này. Nghĩa là tôi thiết tha mong mỏi các quyền của con người và phẩm giá của từng người phải được tôn trọng. Tôi mong các nhà chức trách có thẩm quyền dùng mọi cách xoa dịu các tâm hồn mà không sử dụng bạo lực và bảo vệ các nhóm thiểu số là thành phần không tách rời khỏi cộng đồng dân chúng. Cần phải tận dụng thời gian này để xây dựng một xã hội mới dựa trên quyền bình đẳng của mọi công dân. Cùng với các thượng phụ giáo chủ Công giáo Đông Phương, chúng tôi đã mời gọi các tín hữu dành một ngày cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình tại Trung Đông. Điểm thứ tư, đề nghị công nhận nhà nước Palestine làm thành viên Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi ước mong một nền hòa bình chân chính và toàn diện nhằm kết thúc cuộc xung đột Israel-Palestine. Và chúng tôi thống nhất quan điểm rõ ràng và thẳng thắn của Tòa Thánh về giải pháp có hai nhà nước được quốc tế công nhận về an ninh và biên giới. Tôi vẫn thường khẳng định, ở bên này không có nghĩa là chống lại bên kia. Chúng tôi hướng đến lợi ích chung của toàn thế giới, hòa bình, an ninh, biết tôn trọng nhau và vì phẩm giá của mọi người. Hành trình này đã được bắt đầu, nhưng đường vẫn còn dài. Tôi luôn xác tín đàm phán là giải pháp tốt nhất để giải quyết xung đột. Điểm thứ năm, thăm viếng các tín hữu sống ở diaspora, ở nước ngoài, và những dự định. Trong những niềm lạc quan của năm qua, tôi muốn nói đến hai chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 6 và tháng 9. Những chuyến viếng thăm này đem lại cho tôi cơ hội được gặp các tín hữu sống ở nước ngoài, diaspora. Mục đích của các chuyến thăm viếng là khuyến khích mọi người đừng quên quê hương, hãy yêu mến quê hương và giúp đỡ anh chị em mình, đoàn chiên nhỏ ở lại thánh địa. Nhờ lời cầu nguyện và sự giúp đỡ vật chất của các tín hữu diaspora sống ở nước ngoài, chúng tôi đã xây dựng được trường đại học Madaba. Chúng tôi đã xây dựng được trường đại học Madaba và khánh thành vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, hướng đến việc đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai có tinh thần khai sáng, cởi mở và có trách nhiệm. Điểm thứ sáu, mục vụ di dân. Với sự hiện diện của những người tị nạn nhập cư Israel, hiện có khoảng 230.000 lao động là người nước ngoài, phần lớn là những Kitô hữu. Cũng phải kể đến 30.000 người đang xin tị nạn, đa số sống trong những cộng đồng Do Thái nói tiếng Do Thái. Quả thật, vị đại diện thượng phụ phụ trách các tín hữu nói tiếng Do Thái đang đứng trước một thách đố lớn khi phải đáp ứng nhu cầu mục vụ của những di dân Công giáo này. Chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi giúp những anh chị em này về đời sống đạo để họ có thể hội nhập giáo hội địa phương. Cuối cùng, điểm thứ bảy, tri ân và hẹn tái ngộ trong những cuộc gặp gỡ sắp tới. Trước khi kết thúc, tôi muốn nói lên lời cảm ơn mọi cộng đoàn tu sĩ tại Thánh Địa đã cầu nguyện và phục vụ. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý anh chị em đã đem lòng nhiệt thành thực thi tông huấn Verbum Domini, giúp cho năm 2011 trở thành năm kinh thánh tại Thánh Địa. Nhờ đó các tín hữu thêm yêu mến lời Chúa, lương thực hàng ngày của chúng ta. Tôi vui mừng hướng đến những sự kiện rất được mong đợi sắp diễn ra, và giáo hội chúng ta sẽ hân hoan tham dự. Thứ nhất, Đại hội Thế giới về mục vụ du lịch bên Mexico tháng 4 năm 2012. Thứ hai, Đại hội mục vụ truyền thông dành cho các giám mục do Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội tổ chức tại Liban từ 17 đến 19 tháng 4 năm 2012. Thứ ba, Hội ngộ Gia đình Thế giới tại Milano, miền Bắc Italia vào tháng 6 năm 2012. Sẽ có 8 gia đình tại Thánh Địa tham dự. Thứ tư, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 tại Dublin, Ái Nhĩ Lan vào tháng 6 năm 2012. Thứ năm, Thượng hội đồng giám mục về Tân Phúc Âm hóa tại Roma vào tháng 10 năm 2012. Để kết thúc, tôi mời gọi tất cả anh chị em Kitô hữu hãy hành hương đến thánh địa. Anh chị em đừng sợ, chúng tôi sẽ dành cho anh chị em sự đón tiếp ân cần. Một trong những cách tốt đẹp nhất để tỏ lòng yêu mến thánh địa là hãy làm khách hành hương đến thánh địa, cầu nguyện cho thánh địa và cho con cái của nơi thánh thiện này. Quê hương trần thế của Chúa Giêsu cần các bạn, và các bạn cũng cần mảnh đất thánh thiên ấy. Một lần nữa, tôi chân thành cầu chúc các bạn được bình an. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa Bình, chuyển cầu cùng Chúa cho thánh địa của chúng con. Chúc các bạn mừng lễ Giáng sinh tràn đầy niềm vui. Thượng Phụ Giáo Chủ Latin Jerusalem.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Hãy cứ vui như mọi ngày. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Giáo sư Ed Diener, tâm lý gia, thuộc trường Đại học Illinois, Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về hạnh phúc, cho nên được nhiều người tặng cho danh hiệu là bác sĩ hạnh phúc. Ông Diener nói rằng, nếu chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười, thì chúng ta sẽ cảm thấy hăng hái, mạnh mẽ và hưng phấn trong suốt một ngày. Bởi vì cái cảm giác sung sướng đó có thể làm cho hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể chúng ta hoạt động một cách tốt đẹp, và nhờ đó giúp chúng ta tránh được những bệnh tật thông thường như cảm cúm hay ngay cả nặng hơn như tim mạch và ung thư. Sau đây là một số những tình cảm mà giáo sư Diener khuyên chúng ta nên có luôn để có thể sống hạnh phúc. Trước hết là nụ cười. Bác sĩ Diener nói rằng, khi chúng ta cười, thì con tim của chúng ta cũng biết ơn chúng ta. Cách đây vài năm, một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Y tế thuộc Trường Đại học Maryland thực hiện đã chứng minh rằng, chính nụ cười hay trận cười khiến cho tim hoạt động tốt hơn, vì mạch máu đập một cách điều hòa hơn. Đã có 20 người thuộc một nhóm không hút thuốc, tình nguyện xem hai đoạn phim của hai cuốn phim khác nhau để tìm xem những cảm xúc của họ trái ngược nhau như thế nào. Một trong hai cuốn phim đó có tựa đề Saving Private Ryan, hãy cứu sống binh nhì Ryan. Đây là cuốn phim về chiến tranh, đầy những cảnh bạo động và chém giết, do tài tử gạo cội Tom Hanks thủ vai chính. Cuốn phim thứ hai ít được biết đến, có nội dung khôi hài. Trước và sau khi xem phim, những người tình nguyện tham gia cuộc nghiên cứu đều được đo tim mạch. Cuộc nghiên cứu đã cho thấy hai cuốn phim trên đây đã gây nên ảnh hưởng hoàn toàn trái ngược nhau trên người xem. Khi xem cuốn phim bạo động, mạch máu của các thiện nguyện viên bị co thắt lại, khiến cho lưu lượng máu giảm xuống còn 35% mà thôi. Trong khi đó, lưu lượng máu của những người này lại tăng thêm 22% nhờ cười nắc nẻ khi xem cuốn phim khôi hài. Sự gia tăng về vận tốc của máu vừa nói tương đương với lúc cơ thể được vận động khi tập thể dục, mà không gây ra cảm giác đau nhức nào cả. Mặc dù những nhà nghiên cứu không biết chắc tại sao nụ cười lại gây ra một năng lực lạc quan như vậy, nhưng họ cho rằng sự cử động của cơ hàm khi chúng ta cười và chất hóa học có tên là endorphin trong cơ thể được tiết ra khi chúng ta vui. Đó chính là yếu tố làm gia tăng năng lực của chúng ta. Cùng với nụ cười vui vẻ và lạc quan, tình yêu là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tạo ra hưng phấn cho con người. Cũng cách đây vài năm, một cuộc nghiên cứu do giáo sư Linda Gallo thuộc trường đại học San Diego, bang California thực hiện, cho thấy rằng những cặp vợ chồng có quan hệ tốt đẹp với nhau trong tình yêu thường ít gặp những chứng bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp giảm, và lượng cholesterol xấu cũng giảm. Tại sao quan hệ tốt đẹp với vợ chồng làm hạ giảm lượng cholesterol xấu trong người? Giáo sư Gallo giải thích rằng, khi sống trong yêu thương, con người bớt bị căng thẳng. Điều đó có nghĩa là những loại kích thích tố xấu như cortisol sẽ tiết ra ít hơn, làm cho cơ thể tránh được béo phì. Và khi giảm cân, chúng ta cũng tránh được nhiều nguy cơ về bệnh tim, vốn là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều người hiện nay. Trong một cuộc nghiên cứu khác, với sự tham gia có khoảng 500 phụ nữ Mỹ, trong hạng tuổi từ 42 đến 50, được thực hiện từ trên 13 năm qua, kết quả cho thấy rằng những người vợ hạnh phúc thường tránh không để cho mình lên cân, ngay cả trong thời gian ở tuổi trung niên. Trong khi đó, việc lên cân của những người độc thân hay có chồng mà gặp đau khổ có thể đưa đến bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư. Cuối cùng, ngoài hai tình cảm trên đây, là cười và sống yêu thương, giáo sư Diner khuyên chúng ta nên có thái độ cương quyết trong cuộc sống. Những người cương quyết vươn lên thường khỏe mạnh hơn những người cứ để mình chìm đắm trong nghịch cảnh. Những nhà nghiên cứu đang tìm hiểu xem có sự liên hệ nào giữa tinh thần yêu đời với một thân thể khỏe mạnh. Năm 1998, một cuộc nghiên cứu do trường đại học Los Angeles thực hiện dựa trên 40 người tình nguyện đã từng trải qua tang chế trong gia đình. Những người nào trong số này biết chấp nhận lý do của sự mất mát, thường tránh được bệnh tật hơn. Giáo sư Julian Bauer, người đã từng theo dõi tình trạng của những người đã từng trải qua tang chế, nói như sau. Có không biết bao nhiêu câu chuyện thật trong đời sống cho thấy rằng, những người quyết định thay đổi thái độ và cách sống của họ sau những thảm kịch, đều có cuộc sống bình an hơn, và sức khỏe của họ cũng khả quan hơn. Nhận xét trên đây của bà Bauer chỉ dựa vào một số ít chứng cứ. Năm 2002, hai trường đại học Arizona và Vermont đã trưng dẫn nhiều bằng chứng cụ thể hơn về những người phụ nữ đã từng bị ung thư ngực. Những bệnh nhân nào chịu đối diện với bệnh tật và cố giữ tinh thần lạc quan, thì cơ thể họ có thể vượt qua được những trị liệu và có cơ may ngăn ngừa được căn bệnh lan truyền rộng rãi hơn. Ngoài những tình cảm trên đây, giáo sư Diner còn khuyên chúng ta nên bộc lộ nhiều hơn. Theo ông, sự câm nín thường dẫn đến bệnh tim một cách dễ dàng. Trên đây là những lời khuyên thực tế của các chuyên gia tâm lý. Riêng đối với các tín hữu Kitô, trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe mà giáo hội thường trích đọc trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Phaolô, mặc dù đang ngồi tù, đã khuyên chúng ta như sau. Anh em hãy vui lên, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa chúng ta đang gần đến. Niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống luôn mang lại sự lạc quan và sự chịu đựng cho con người. Và chắc chắn, một khi đã có niềm vui đích thực trong tâm hồn, con người sẽ luôn cảm thấy hưng phấn và hăng say. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 Lời chủ trương của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn về đạo làm người Công giáo. Trước hết, lời chủ trương bắt đầu với định nghĩa người Công giáo là ai như sau. Người Công giáo là người theo đạo yêu thương nhau, là người đi nhà thờ, là người của Thiên Chúa giáo. Đó là những định nghĩa từ ngoài về người Công giáo. Những định nghĩa theo chiều dài lịch sử được hình thành từ việc đồng bào Việt Nam quan sát lối sống cùng những sinh hoạt đặc thù của người Công giáo Việt Nam. Dù vậy, liên kết ba định nghĩa đó cũng có thể cho thấy ba nhân tố chính yếu, đó là Thiên Chúa, tình thương và giáo hội Công giáo đã làm nên nền tảng cho đời sống của người Công giáo. Rồi đề nghị một định nghĩa mới như sau. Căn cứ vào những trải nghiệm ở chiều sâu đời sống đạo, người Công giáo còn được định nghĩa là người cảm nhận mình được Chúa thương, đồng thời ý thức ân huệ đó đã trở thành luật căn bản cho đời sống làm người. Nói cách khác, trọng tâm của đạo làm người là yêu thương người khác như Thiên Chúa đã yêu thương. Vì thế, trong quan hệ với Thiên Chúa cũng như trong quan hệ với đồng đạo, đồng bào, đồng loại, người Công giáo chân chính là người chu toàn bổn phận hàng đầu là lấy tình thương đáp trả tình thương. Người Công giáo là người ý thức tình thương của Thiên Chúa đã trở thành định luật cho cuộc sống làm người. Ý thức đó xuất phát từ niềm tin vào những gì ba ngôi Thiên Chúa đã và đang làm cho gia đình nhân loại. Người Công giáo là người tin vững vàng rằng 1. Thiên Chúa là đấng tạo hóa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài là tình yêu. Nói cách khác, người Công giáo tin rằng Thiên Chúa là cha yêu thương, là gốc rễ sự sống, là cội nguồn tình yêu. Lịch sử xác minh con người đã nhiều lần rời xa nguồn gốc của mình, đã đi lạc đường, do đó đã phạm nhiều sai lầm, đã tạo nên những vấn đề nghiêm trọng cho cuộc sống nhân loại. Vì thế, Thiên Chúa đã có ý định đưa gia đình nhân loại trở về đường ngay nẻo chính, để đi đến sự sống mới, sự sống dồi dào trong ánh sáng chân lý và tình yêu, trong sự hợp nhất và bình an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 Lời Chủ Chăn của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người tín hữu Kitô và những tiến bộ kỹ thuật. Đó là đề tài mà chúng tôi tiếp tục bàn đến trong một Tin vào đời hôm nay. Những tiến bộ kỹ thuật nâng cao cuộc sống con người, cũng như đưa con người lên địa vị thống trị đối với thiên nhiên. Từ đó, con người dễ đi đến chỗ tự mãn. Những phát minh mỗi ngày một tân kỳ, những kỹ thuật mỗi ngày một mới mẻ và hoàn hảo, khiến cho con người ngày nay tin tưởng ở sức mạnh vạn năng của mình. Họ tin tưởng sẽ xây dựng được thiên đàng trên trần gian này, và giải quyết được tất cả mọi vấn đề và bí ẩn của con người. Tương lai học cùng với những ý thức hệ và ảo tưởng tiếp tay để nuôi dưỡng mộng ảo ấy. Nhưng thử hỏi, khoa học và kỹ thuật có đủ sức để giúp giải quyết được tất cả những vấn đề và bí ẩn của con người không? Sau những hồ hởi lúc ban đầu, ngày nay nhiều người đã chống nhận ra được những thiệt hại trầm trọng, những sức mạnh hầu như không kiểm soát được mà khoa học và kỹ thuật đang áp đặt trên con người và thiên nhiên. Trước hết, điều mà nhiều người đang báo động, đó là sự đánh mất những giá trị tinh thần mà khoa học và kỹ thuật đang gây nên. Con người ngày nay xem ra không còn đếm xỉa đến những giá trị tinh thần nữa. Quan tâm duy nhất đối với nhiều người là được có nhiều tiện nghi và hưởng thụ tối đa. Không còn khao khát những giá trị tinh thần nữa, con người chỉ còn biết nâng kỹ thuật lên hàng thần tượng, nghĩa là xem sự thống trị thiên nhiên không còn như một phương tiện mà là cứu cánh của cuộc sống. Đánh mất những giá trị tinh thần, khoa học và kỹ thuật cũng tạo ra một lỗ hổng trong các tương quan giữa người với người. Người ta nhận thấy có hiện tượng như sau. Khả năng thí nghiệm và sử dụng càng phát triển, thì con người càng giảm thiểu sự đối thoại với nhau. Thật thế, kỹ thuật đã gia tăng những phương tiện di chuyển, gia tăng phương tiện thông tin giải trí, nhưng chưa bao giờ người ta thấy người dân tại những nước văn minh, nhất là tại những đô thị lớn, lại sống cô đơn nhiều cho bằng ngày nay. Tương quan giữa người với người mà lẽ ra kỹ thuật đã cố gắng thắt chặt, lại trở nên rời rạc lỏng lẻo hơn. Chưa bao giờ người ta thấy câu châm ngôn của người La Mã ngày xưa là con người là chó sói của con người, được thể hiện nhiều cho bằng trong xã hội văn minh ngày nay. Cá nhân chủ nghĩa ngày càng gia tăng, sự ích kỷ càng ngày càng ngự trị trong các liên lạc giữa người với người. Tương quan giữa người với người ngày càng lỏng lẻo, thì giá trị con người càng ngày càng lu mờ. Theo kiểu nói của triết gia Heidegger, con người chỉ còn là một con số trong các sổ sách của ngân hàng, thế vụ và bảo hiểm. Khoa học và kỹ thuật không những đã không cải thiện được mối tương quan giữa người với người, mà còn làm hủy hoại trái đất và môi trường sống của con người nữa. Chưa bao giờ người ta lên tiếng báo động về môi trường sống của con người cho bằng ngày nay. Chưa bao giờ không khí và nước bị ô nhiễm cho bằng ngày nay. Tiếng ồn ào của động cơ đủ loại, những âm thanh quay cuồng từ các thứ loa phóng thanh và các máy truyền hình, những cuộc chạy đua với công việc, bao nhiêu những thứ loa toan, đó là nhịp sống mà khoa học và kỹ thuật đã mang lại cho con người của thời đại. Triết gia Marxist Marcuse trong tác phẩm có tựa đề Con người một chiều kích đã khẳng định như sau: xã hội dư dật che đậy hóa ngục đằng sau và bên ngoài những ranh giới của nó. Xã hội này quảng bá một sự sản xuất có tính cách đè bẹp và những nhu cầu giả hiệu. Văn sĩ công giáo người Pháp là Georges Bernanos cũng lên tiếng cảnh cáo về một quan niệm lệch lạc về con người mà nền văn minh kỹ thuật đang nhào nặn. Theo ông, khoa học và kỹ thuật đã làm phát sinh một quan niệm theo đó con người là một con vật lao động, phải chịu vật chất chi phối, nhưng đồng thời được hoàn hảo hóa không bao giờ cùng. Từ một quan niệm như thế về con người, người ta suy luận rằng cứu cánh tối hậu của con người là tận hưởng trong cuộc sống này. Dĩ nhiên, khi của cải vật chất và những tiện nghi trong cuộc sống này được nâng lên hàng cứu cánh, thì khoa học, kỹ thuật, máy móc cũng trở thành thần tượng đối với con người. Khi con người tôn thờ khoa học và kỹ thuật lên hàng thần tượng, thì dĩ nhiên, con người cũng càng ngày càng đánh mất tự do của mình. Chính nhờ tự do mà con người thống trị thiên nhiên, làm chủ lịch sử, sáng tạo văn hóa và văn minh, cũng như làm chủ vận mệnh của mình. Ngày nay, như chúng ta đang chứng kiến, tự do của con người mỗi lúc một bị đe dọa. Trong những chế độ độc tài, lấy tập thể để đè bẹp cá nhân, con người mất tự do đã đành, mà ngay cả trong các chế độ xây dựng trên tư bản chủ nghĩa, con người cũng đang mất dần sáng kiến và tự do. Xã hội như một guồng máy, trong đó con người chỉ còn là một bộ phận hoàn toàn bị điều kiện hóa, nô lệ cho chính những nhu cầu giả tạo do các phương tiện kỹ thuật tạo ra. Con người cũng nô lệ cho cách sống, cho những tư tưởng do các phương tiện truyền thông nhào nặn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một vài đe dọa mà nền văn minh kỹ thuật ngày nay đang tạo ra cho con người. Lần tới, chúng tôi sẽ nói đến tính cách vô luân của việc áp dụng kỹ thuật vào đời sống con người. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
và ở giữa chúng ta. Mỗi nơi đã sinh ra trong mong cho mẹ.
Từ đâu Ngài đã có và ở nơi Thiên Chúa, Ngài vẫn có từ trước, từ khi chưa có trời. Trời cao trên trời cao được sinh bởi Thiên Chúa, nhưng chẳng phải được tạo thành.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta đã tìm xem mẫu người như thế nào được gọi là một người bạn cần thiết trong cuộc sống. Và đây là 10 mẫu người mà họ đã liệt kê được. Chúng ta cùng xem qua những mẫu người bạn được gọi là cần thiết trong cuộc sống. Một người thầy, người cố vấn, đây là người cho bạn những lời khuyên. Một người nuôi dưỡng, đây là người để bạn có thể tin tưởng, trông cậy vào người đó. Một người bạn đồng minh, đây là người luôn luôn ủng hộ bạn. Một người bạn tâm hồn, đây là người luôn có chung quan điểm với bạn. Một người bạn đồng nghiệp, đây là người bạn có thể trò chuyện thân mật, chia sẻ mọi điều với người đó ở nơi làm việc. Một người bạn thuở ấu thơ, đây là người giúp bạn nhớ lại một tuổi thơ êm đềm. Một người bạn trong cùng một hội, đây là người mà ta thân nhất trong cùng một hội nhóm tham gia, ví dụ như hội yêu thơ, hội cầu lông, hội các nữ doanh nhân, để vui chơi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Bạn đồng cảnh, đây là người có cùng cảnh ngộ với bạn, ví dụ, đang mang thai như bạn, đang có chồng đi vắng dài ngày, người ấy sẽ có những cảm giác giống như bạn. Một người bạn cùng trong cơn khủng hoảng, đây là người chia sẻ nỗi đau đớn chung với bạn. Người đối lập với bạn, đây là người mà những điểm mạnh của người ấy lại là điểm yếu của bạn, người đó sẽ giúp bạn khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống này, ai cũng cần có một người bạn. Trên mọi nẻo đường đời, chúng ta luôn cần có những người dẫn đường cho chúng ta. Người dẫn đường có thể là một người thầy, người nuôi dưỡng bao bọc, người đồng nghiệp, như những mẫu người bạn vừa liệt kê trên đây. Tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta cần có những người bạn khác nhau, và người bạn ấy sẽ chỉ cho chúng ta đi đúng đường. Vượt trên tất cả những người bạn đó, chúng ta có một người bạn tuyệt vời là Chúa Giêsu Kitô, người bạn cần thiết nhất cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vừa cử hành biến cố lễ Chúa Giáng sinh làm người và chuẩn bị mừng lễ Chúa hiển linh, ngày Chúa tỏ mình cho muôn dân. Chúng tôi cùng mời quý vị và các bạn trong giờ phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô dưới khía cạnh người bạn dẫn đường cho chúng ta đi. Khi Chúa Kitô sinh tại Bethlehem, thì xuất hiện một ngôi sao dẫn đường cho các đạo sĩ đến bái thờ người. Ngôi sao ấy được ví như là chính Chúa Kitô, soi đường, chỉ lối cho muôn dân tìm ra nẻo đường dẫn đến ơn cứu độ. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta không còn định hướng được đâu là lẽ sống đích thực cho cuộc đời của mình. Cuộc sống với những vòng xoáy khắc nghiệt của nó, nhiều khi đã đẩy chúng ta ra xa, làm chúng ta đánh mất phương hướng. Chúng ta không còn biết lựa chọn đâu là giá trị vĩnh cửu mà chúng ta chỉ bám vào những giá trị tạm bợ của cuộc đời này. Đó là lúc mà chúng ta đang dò dẫm bước đi trong bóng đêm vì lạc hướng. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta có một người bạn đường tuyệt vời, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài là ánh sáng đã soi đường cho các vị đạo sĩ xưa kia, thì nay Ngài cũng đang dẫn đường cho chúng ta tìm về cùng Thiên Chúa. Bước theo Ngài, chúng ta sẽ không lạc lối. Theo ánh sáng của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc viên mãn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng soi đường dẫn lối cho chúng con đi trên nẻo chính đường này. Xin Chúa phá tan những bóng tối tuyệt vọng, những mây mù u tối còn đang cản trở chúng con đến gần Chúa. Amen.
Mỗi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Mỗi lời đã sinh ra trong mong cho bên. Ngài là người sinh đời, người nữ chúng ta mỗi lời đã sinh ra trong mong cho bên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an bình và năm mới 2012 sắp đến được tràn đầy ân thánh.